Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là người sống với triều đại của Ngô Diệt Vương Tiền Thục, cuối thời kỳ Ngũ Đại. Ngài nối pháp thiền quốc sư Tôn Thiên Thai, mất vào năm Khai Bảo thứ 8, tức năm 975 đời Tống Thái Tổ, thọ 72 tuổi. Theo lịch sử ghi chép, khi chưa xuất gia, ngài là một chức quan nhỏ trông coi việc chi thu thuế khóa, thường giao nhận tiền bạc. Ngài lấy tiền từ của công để phóng sanh, bị thượng cấp phát giác tâu lên văn mục dương tiền nguyên quyền. Vua phán tội tử hình. Vua dặn riêng người hành hình: nếu lúc hành hình mà hắn không có lòng sợ hãi thì hãy dẫn đến gặp ta. Trong lúc bị giải ra pháp trường, mặc sư không đổi sắc, cợt vấn sư nói: tôi dùng một mạng để đổi lấy hàng ngàn hàng vạn cái mạng, đáng lắm chứ. Sau đó, giám trảm quan dẫn sư về gặp văn mục dương. Vua hỏi sư: sau này ông muốn làm chuyện gì? Sư nói muốn xuất gia. Vua liền giúp sư thỏa nguyện và còn làm hộ pháp cho sư. Có một hôm, vua cúng trai tăng 1000 vị sư, bình đẳng cúng tăng. Trong trai đàn có bày ghế chủ tọa, mọi người đều khiêm nhượng, không ai ngồi. Chợt có một vị xuất gia quần áo xốc xếch ngồi nghễu nghệnh trên ghế chủ tọa. Trai tăng xong, mọi người đã giải tán. Vua hỏi đại sư Vĩnh Minh: buổi trai tăng hôm nay có thánh hiền giáng lâm hay không? Sư đáp: có, Định Quang cổ Phật đến thọ cúng. Hỏi: vị nào vậy? Sư nói: vị hòa thượng ngồi ghế chủ tọa. Vua vừa nghe nói liền sai người đi kiếm, tìm được vị ấy trong một hang núi. Thị giả thỉnh vị ấy về cung tiếp nhận sự cúng dường. Hòa thượng chỉ nói một câu: Di Đà lắm lời, rồi nhập diệt. Thị giả trở về tâu lên hoàng đế: hòa thượng đã viên tịch, lâm chung chỉ nói một câu Di Đà lắm lời. Hoàng đế nghĩ Vĩnh Minh đại sư nhất định là hóa thân của Phật Di Đà. Hóa thân của Định Quang Phật tuy viên tịch, nhưng hóa thân của Phật Di Đà vẫn còn. Phái người thỉnh ngài Vĩnh Minh nhập cung. Nào ngờ lúc ấy có người đến báo: Vĩnh Minh đại sư đã viên tịch. Chư Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh trong thế gian này, chẳng thể bộc lộ thân phận. Hệ thân phận bị lộ bèn ra đi. Nếu bị lộ thân phận mà vẫn chẳng nhập diệt thì chính là mạo nhận. Ngài Vĩnh Minh do Thiền Tông mà đại triệt đại ngộ, đến tuổi già chuyên tu tịnh độ. Ngài có nói ra 4 bài liệu giảng rất nổi tiếng. Bài thứ 2 là Hữu Thiền Vô Tịnh Độ, Thập Nhân Cửu Tha Lộ, Ấm Cảnh Nhược Hiện Tiền, Miết Nhĩ Tùy Tha Khứ. Có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ, nếu ấm cảnh hiện tiền chớp mắt đi theo nó. Đó là vì thuở ý Thiền Tông rất thịnh hành, mọi người coi rẻ tịnh độ. Nhằm độ những người học thiền nên ngài mới nói: có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ, nhằm dẫn dắt bọn họ trở về tịnh độ. Ngài nói thiền tịnh song tu chính là một cách nói phương tiện quyền xảo bất đắc dĩ dành cho những người tham thiền. Có những người tu thiền rất khá, nhằm khỏi tổn thương lòng tự tôn của họ nên ngài mới nói thiền cũng rất hay, nếu thêm vào một chút tịnh độ thì càng hay hơn. Nói thật ra tu tịnh độ có thể giảng sanh, chứ tu thiền rất khó thành tựu. Trong câu hữu thiền hữu tịnh độ, hãy chú ý chữ hữu. Hữu thiền là đại triệt đại ngộ, hữu tịnh độ là trong một niệm trọn đủ tinh sâu, nguyện thiết, chấp trị danh hiệu. Có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ. Thiền sư Viên Trạch như đã nói trong phần trước chính là hạng người có thiền, có thể biết quá khứ, vị lai, nhưng vẫn phải đầu thai luân hồi. Từ xưa đến nay, những người giống như Viên Trạch chẳng ít. Ấm cảnh nhược hiện tiền. Chữ ấm cảnh có hai nghĩa, một là trong định có ma xuất hiện, tức ngũ ấm ma xuất hiện. Kinh Lăng Nghiêm nói có 50 loại ấm ma. Hiện thời có kẻ bảo tôi, có người khi tịnh tọa tay rung động không cách nào khống chế được. Bọn họ cho đó là cảnh giới tốt đẹp, đó chính là dời ma đến. Định là tịnh, chẳng phải tay múa chân nhảy. Nghĩa thứ hai của chữ ấm cảnh là thân trung ấm. Con người chết đi, thần thức rời khỏi thân thể, còn chưa đầu thai. Trong thời gian ấy gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân đại đa số tồn tại trong vòng 49 ngày. Trong thời gian ấy, gia đình, quyến thuộc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng thì người ấy sẽ được lợi ích. Nhưng người ấy sẽ sanh vào chỗ nào vẫn là lưu chuyển theo nghiệp, chính mình chẳng thể làm chủ được. Có thiền không tịnh độ, không có Phật lực gia trì, hoàn toàn dựa vào định lực của chính mình thì lỡ một mai định lực mất đi sẽ bị nghiệp lực khống chế. Nghiệp nào mạnh sẽ lôi đi trước. Suốt đời tu hành nếu tốt đẹp thì sẽ đổi lấy phú quý trong đời sau, còn nếu tu hành không ra gì sẽ phải lưu chuyển trong tam đồ. Quán sát cặn kẽ sẽ thấy không giảng sanh Tây Phương phiền phức rất lớn. Sơ quả mê muội khi ra khỏi thai, Bồ Tát hôn trượt lúc chuyển từ thân ngũ ấm này sang thân ngũ ấm khác. Trong khi ấy, hà nó có dung cho mình gắn gượng làm chủ tể mà còn lơ mơ mong được may mắn hay sao? Chỉ có tín nguyện trì danh là do cậy vào tha lực và thệ nguyện từ bi của Phật, nhất định chẳng luống uổng. Phật Di Đà và thánh chúng hiện đến trước mặt an ủi hướng dẫn, nên tâm không điên đảo, tự tại giảng sanh. Phật thấy chúng sanh chịu khổ vì điên đảo tán loạn khi lâm chung, nhằm đặc biệt bảo đảm cho chúng sanh chuyện giảng sanh này, nên mới một lần nữa ân cần khuyên nhủ hãy phát nguyện, bởi lẽ nguyện có thể dẫn đường cho hạnh vậy. Sơ quả là tu đào hoàng trong tiểu thừa, đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, dự vào dòng thánh. Tuy còn có 81 phẩm tư hoặc chưa đoạn, vẫn tu hành trong tam giới, nhưng quyết định chẳng đọa vào tam ác đạo. Sống chết 7 lần trong cõi trời, cõi người liền thoát khỏi tam giới. Nếu lần thứ 7 sanh vào nhân gian gặp Phật, nhất định chứng quả A-la-hán. Nếu không có Phật xuất hiện trong cõi đời, vị ấy cũng vượt thoát tam giới, gọi là độc giác, tức Bích Chi Phật. Sơ quả đầu thai trong nhân gian, khi nhập thai thì hiểu biết rõ ràng, nhưng lúc đẻ ra sẽ quên hết. Trí huệ lẫn công phu đoạn phiền não của Bồ Tát đều vượt trỗi tiểu thừa. Chỉ có điều là vẫn mê khi cách ấm từ thân ngũ ấm này sang thân ngũ ấm khác. Trong quá trình luân hồi trong sanh tử, Bồ Tát và thánh nhân sơ quả còn chẳng thể làm chủ được, huống gì là phàm phu. Lẽ đâu lại ôm lòng cầu may, mà phải dựa vào bổn nguyện oai thần của Phật gia trì. Phật từ bi nguyện chính là 48 nguyện, nguyện nguyện đều được thực hiện rành rành. Người niệm Phật khi lâm chung trọn chẳng giống với những kẻ phàm phu tay chân cuốn quýt. Phật Di Đà và những thánh chúng hiện ra trước mặt an ủi hướng dẫn, nên người ấy không điên đảo, tự tại giảng sanh. Chúng sanh khi lâm chung thường bị khổ vì điên đảo làm loạn, nên phải thuận theo nghiệp lực đọa trong đường ác, khổ chẳng thể nói được. Nếu khi lâm chung đầu óc tỉnh táo, người ấy tuy không học Phật, chưa cầu giảng sanh thì cũng chẳng đọa tam đồ. Đức Phật thấy tình huống ấy đặc biệt rõ rệt, vì chúng ta nói ra pháp môn tín nguyện trì danh giảng sanh tịnh độ. Trong kinh này đã khuyên lần thứ nhất, rồi lại khuyên lần thứ hai, rồi khuyên lần thứ ba, đặc biệt nhắc nhở chỉ dạy một lần nữa ân cần khuyên chúng sanh hãy nên phát nguyện nhằm bảo đảm chúng ta giảng sanh. Bởi lẽ nguyện có thể hướng dẫn hành, có nguyện vọng mạnh mẽ thì mới có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật.